Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Only Victims, tạm dịch là những nạn nhân mà thôi, là công trình nghiên cứu của Robert Vaughn về việc đưa người làm giải trí vào danh sách đen tại Hoa Kỳ trong thời kỳ chống cộng sau Thế chiến thứ hai. Xuất bản năm 1972 từ nền tảng luận án tiến sĩ của Vaughn tại Đại học Nam California, sách thuộc thể loại lịch sử chính trị, nghiên cứu truyền thông và tự do dân sự. Trọng tâm là các cuộc điều trần của Ủy ban hoạt động chống Mỹ của Hạ viện, thường được gọi là WASI, liên quan đến Hollywood, truyền hình và sân khấu. Trong giai đoạn từ năm 1938 đến 1958, Vaughn đọc kỹ biên bản điều trần, đồng thời liên hệ và phỏng vấn nhiều người từng bị triệu tập. Mục đích của sách không chỉ là kể lại một chương lịch sử Hollywood, nó phân tích cách quyền lực chính trị, áp lực công chúng và quyết định của giới chủ đã biến nghi ngờ về chính trị thành sự trừng phạt nghề nghiệp, cùng cái giá phải trả đối với quyền tự do ngôn luận. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, WASC được nhìn như một cơ chế trừng phạt hơn là một cơ quan làm luật. Luận điểm trung tâm của Only Victims là các cuộc điều tra của WASC trong lĩnh vực giải trí mang tính trừng phạt rõ rệt, dù về hình thức đó là hoạt động giám sát của Quốc hội. Vaughn dựa nhiều vào biên bản điều trần để xem xét không chỉ điều gì được hỏi, mà còn những hệ quả thực tế sau khi một người bị gọi ra làm chứng. Theo cách đọc của ông, các phiên điều trần không tạo ra thành quả lập pháp tương xứng với mức độ chú ý và tổn hại mà chúng gây ra. Thay vào đó, chúng tạo nên các tiêu đề giật gân, buộc người bị triệu tập phải công khai, chứng minh lòng trung thành và trao cho nhà tuyển dụng một tín hiệu để loại họ khỏi công việc. Điểm đáng chú ý là Vaughn không giản lược vấn đề thành sự đối đầu giữa người vô tội và một nhà nước toàn năng. Ông đặt trọng tâm vào quy trình, mà trong đó điều trần công khai, truyền thông, áp lực chính trị và phản ứng của hãng phim, đài truyền hình hay nhà sản xuất cùng vận hành. WASC có thể không trực tiếp ban lệnh cấm nghề chính thức, nhưng bầu không khí do các phiên điều trần tạo ra khiến doanh nghiệp chủ động né tránh những người bị xem là rủi ro. Vì vậy, sách giúp phân biệt giữa quyền lực pháp lý trên giấy tờ và năng lực gây hậu quả ngoài pháp luật trong đời sống thực tế. Thứ hai, danh sách đen vận hành qua sự hợp tác của ngành giải trí, không chỉ qua Quốc hội. Only Victims làm rõ rằng danh sách đen không phải một đạo luật đơn lẻ hay một sổ đăng ký chính thức do chính phủ quản lý. Nó là một thực hành nghề nghiệp được hình thành khi các hãng phim, đơn vị truyền hình, nhà hát, cơ quan quảng cáo và người tuyển dụng coi quan hệ chính trị bị nghi ngờ là lý do để từ chối thuê mướn. Chính đặc tính phi chính thức này khiến cơ chế ấy khó phản biện và khó quy trách nhiệm. Một người có thể không bị kết án về tội danh nào, nhưng vẫn mất vai diễn, hợp đồng, cơ hội sáng tác và mạng lưới nghề nghiệp. Vaughn cũng phân tích các vị thế khác nhau của người ra làm chứng. Có người hợp tác với ủy ban, kể cả việc nêu tên người khác. Có người phản đối bằng lập luận dựa trên tu chính án thứ nhất và có thể bị truy tố tội khinh thường Quốc hội, như nhóm Hollywood Ten. Nhiều người khác viện dẫn tu chính án thứ năm để tránh tự buộc tội, nhưng chính lựa chọn hợp pháp đó lại bị giới chủ diễn giải thành dấu hiệu đáng ngờ. Sự phân loại này cho thấy một nghịch lý quan trọng. Các quyền hiến định vốn nhằm bảo vệ công dân lại không đủ để bảo vệ sinh kế khi thị trường lao động chấp nhận trừng phạt người sử dụng chúng. Qua đó, cuốn sách mô tả danh sách đen như sự giao thoa giữa quyền lực công, áp lực tư và nỗi sợ tập thể. Thứ ba, thiệt hại lớn nhất là sự tự kiểm duyệt và những tác phẩm không bao giờ xuất hiện. Một đóng góp có sức gợi nhất của Vaughn nằm ở cách ông xác định thiệt hại sâu xa của thời kỳ danh sách đen. Những mất mát dễ thấy gồm tù tội, thất nghiệp, thu nhập bị cắt và sự nghiệp bị gián đoạn. Nhưng theo ông, tổn thất khó đo lường hơn là những lời chưa được nói và những tác phẩm chưa từng được viết, sản xuất hoặc trình diễn vì người làm nghề sợ hậu quả. Đây là cách chuyển câu hỏi từ số phận của từng cá nhân sang ảnh hưởng đối với toàn bộ đời sống văn hóa. Lập luận này có ý nghĩa vì kiểm duyệt không nhất thiết phải xuất hiện dưới dạng cấm đoán trực tiếp khi người viết, diễn viên, đạo diễn hay nhà sản xuất biết rằng một chủ đề, một mối quan hệ hoặc một quan điểm có thể khiến họ bị mất việc, họ có động cơ tự giới hạn trước khi cơ quan nào can thiệp. Kết quả là công chúng không thể biết đầy đủ những gì đã bị loại bỏ bởi chính sự vắng mặt ấy không để lại hồ sơ rõ ràng. Vaughn dùng khung nhìn này để nối vấn đề danh sách đen với tu chính án thứ nhất. Tự do biểu đạt không chỉ là quyền phát biểu khi bị xét hỏi, mà còn là điều kiện để sáng tạo được diễn ra mà không bị ép phải dự đoán và né tránh sự trả đũa. Sách vì thế xem nỗi sợ như một công cụ kiểm soát văn hóa. Thứ tư, tác động của danh sách đen khác nhau giữa điện ảnh, truyền hình, sân khấu và nghề viết dựa trên bảng hỏi, phỏng vấn và trao đổi với một số nhân chứng từng không hợp tác với Huasi, Von, không xem mọi người trong giới giải trí là chịu cùng một mức thiệt hại. Nghiên cứu của ông cho thấy diễn viên điện ảnh và truyền hình thường bị ảnh hưởng nặng nhất. Công việc của họ phụ thuộc mạnh vào hình ảnh công khai, hợp đồng với các tổ chức lớn và khả năng được khán giả nhận diện. Khi tên tuổi trở thành đối tượng tranh cãi chính trị, nhà tuyển dụng có thể coi việc loại họ là lựa chọn ít rủi ro hơn. Ngược lại, sân khấu chịu tác động ít đồng đều hơn. Còn một số nhà văn vẫn có thể tiếp tục làm việc dưới bút danh. Phát hiện này không làm nhẹ tính nghiêm trọng của danh sách đen. Nó cho thấy sự trừng phạt hoạt động tùy theo cấu trúc của từng nghề. Người có công việc gắn chặt với danh tính công khai, khó che giấu hoặc thay thế hơn người có thể viết ẩn danh. Tuy nhiên, viết dưới bút danh cũng đồng nghĩa với mất quyền được ghi nhận, bị hạn chế quyền thương lượng và phải tách sản phẩm khỏi tên tuổi thật của mình. Sự khác biệt giữa các lĩnh vực giúp sách tránh một mô tả đồng nhất về nạn nhân. Nó giải thích vì sao cùng một áp lực chính trị lại tạo ra những dạng tổn thất khác nhau, từ biến mất khỏi màn ảnh đến sự nghiệp kéo dài trong bóng tối. Cuối cùng, phương pháp tư liệu và lời kể nhân chứng tạo nên giá trị riêng của công trình. Giá trị nổi bật của Only Victims không nằm ở lối kể lịch sử Hollywood giàu kịch tính, mà ở nền tảng nghiên cứu của nó. Von khảo sát các phiên điều trần Huasi trong một khoảng thời gian dài, đọc biên bản của Hạ viện và bổ sung chúng bằng thư từ, bảng hỏi, cùng phỏng vấn những người từng bị triệu tập. Sự kết hợp này quan trọng vì hồ sơ chính thức chủ yếu ghi lại điều nhà chức trách hỏi và điều nhân chứng trả lời trước công chúng. Nó không tự động cho biết một người đã mất việc ra sao, bị cô lập thế nào hay cần bao lâu để phục hồi sự nghiệp. Bằng cách tìm hiểu hậu quả nhìn lại từ phía người trong cuộc, Von đưa kinh nghiệm cá nhân vào phân tích mà không biến sách thành hồi ký. Ông cố gắng đối chiếu lời kể về tổn thất nghề nghiệp với bối cảnh thể chế đã tạo điều kiện cho tổn thất ấy. Cách làm này giúp độc giả nhận ra khoảng cách giữa thủ tục có vẻ hợp hiến và hậu quả xã hội có thể rất khắc nghiệt. Đồng thời, nguồn gốc luận án cũng tạo ra giới hạn về văn phong. Tác phẩm có mật độ tư liệu, chú thích và trích dẫn cao, đôi lúc nặng tính học thuật. Tuy vậy, chính sự tỉ mỉ ấy làm nên sức mạnh của sách, vì nó cung cấp bằng chứng cho một hiện tượng thường bị nhớ qua giai thoại hơn là được phân tích một cách có hệ thống. Kết luận, Only Victims phù hợp với người đọc quan tâm đến lịch sử Hollywood, thời kỳ chiến tranh lạnh, hoạt động của Huasi, quyền tự do dân sự và cơ chế kiểm duyệt ngoài pháp luật. Sinh viên về lịch sử, truyền thông, luật hiến pháp hoặc nghiên cứu văn hóa sẽ đặc biệt hưởng lợi từ cách Von nối hồ sơ điều trần với hậu quả nghề nghiệp cụ thể. Người làm trong lĩnh vực sáng tạo cũng có thể tìm thấy một khung suy nghĩ hữu ích về quan hệ giữa danh tiếng, áp lực chính trị và sự tự kiểm duyệt. Lợi ích quan trọng nhất của sách là buộc độc giả nhìn danh sách đen không như một giai đoạn quá khứ chỉ gồm vài tên tuổi nổi tiếng, mà như một hệ thống được duy trì bởi nhiều quyết định nhỏ. Một cuộc điều trần, một lời tố cáo, một quyết định không tuyển dụng hay việc im lặng để tránh rủi ro đều có thể góp phần biến nghi ngờ thành hình phạt lâu dài. Nhờ vậy, cuốn sách tạo điều kiện để đánh giá kỹ hơn các tuyên bố về an ninh, lòng trung thành và trách nhiệm công dân khi chúng va chạm với quyền biểu đạt. So với nhiều sách về Hollywood Blacklist thiên về tiểu sử, hồi ký hoặc các vụ việc nổi tiếng, công trình của Von nổi bật ở tham vọng nghiên cứu có hệ thống. Ông vừa dùng tài liệu điều trần, vừa tìm hiểu trải nghiệm hồi cố của nhân chứng, lại phân biệt tác động giữa các ngành nghề giải trí. Văn phong học thuật đôi khi đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhưng đổi lại là một phân tích giàu chứng cứ về cách nỗi sợ có thể làm nghèo đi đời sống văn hóa, ngay cả khi không có lệnh cấm chính thức. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert Von, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!